Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Giăng. Phúc Âm Giăng là sách được trình bày Chúa Cứu Thế Giê-xu như là lời hằng sống của Đức Chúa Trời giáng thế làm người và ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Phúc Âm Giăng được ký thuật để hãy ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Mời quý thính giả cùng học Phúc Âm Giăng để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ nhất với đề tài Ban Đầu Có Ngôi Lời, căn cứ trên Phúc Âm Giăng chương 1 từ câu 1 đến câu 5. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Giăng chương 1 từ câu 1 đến câu 5. Chúng tôi xin đọc sau đây. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống là sự sáng của loài người. Sự sáng soi trong tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Sứ đồ Giăng cho biết ngôi lời có từ bao giờ? Nguồn gốc của ngôi lời là gì? Câu hỏi thứ hai: Mối liên hệ giữa ngôi lời và muôn vật như thế nào? Bạn tìm được mối liên hệ giữa bạn và ngôi lời ra sao? Câu hỏi thứ ba: Trong ngôi lời, con người nhận được điều gì? Phản ứng của con người đối với sự sáng ra sao? Điều gì chứng tỏ bạn đang bước đi trong sự sáng? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Sứ đồ Giăng cho biết ngôi lời có từ bao giờ? Nguồn gốc của ngôi lời là gì? Mỗi sách Phúc Âm nhắm đến một số đối tượng khác nhau. Sứ đồ Ma-thơ viết cho người Do Thái, ông Mác viết cho người La Mã, bác sĩ Luca viết cho người Hy Lạp. Sứ đồ Giăng viết sách này cho các tín hữu có đức tin nơi Đức Chúa Giê-xu ở khắp nơi, cho cả người Do Thái lẫn người ngoại quốc. Có thể nói Phúc Âm Giăng được viết cho toàn nhân loại. Mở đầu sách của mình, ông cho biết trước khi có muôn vật thì ban đầu có ngôi lời. Phần trình bày của sứ đồ Giăng với mục đích khẳng định rằng Đức Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời. Ngài có thần thánh trọn vẹn, và nguồn gốc của Đức Chúa Giê-xu không phải chỉ bắt đầu từ sự kiện Ngài Giáng sinh. Nói cách khác, không phải chỉ từ khi ngôi lời trở nên xác thịt thì Ngài mới hiện hữu, nhưng trước khi bắt đầu muôn vật thì đã có ngôi lời. Sứ đồ Giăng còn cho biết ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Câu 1. Phần lớn những thính giả đầu tiên được tiếp xúc với sách Giăng là những đối tượng chịu ảnh hưởng của bối cảnh văn hóa Hy Lạp. Nền văn hóa của người Hy Lạp chủ trương thờ nhiều thần. Hệ thống thờ phượng này vốn được người Hy Lạp cho là quan trọng, giống như việc người Do Thái xem các bản gia phả là rất quan trọng đối với họ. Vì thế, trong sách Phúc Âm của mình, sứ đồ Giăng đã làm nổi bật lên nguồn gốc của Đức Chúa Giê-xu trong lời khẳng định mở đầu sách: Ban đầu có ngôi lời. Ông cho thấy Chúa Giê-xu chẳng những khác hẳn mà còn cao trọng hơn nhiều những vị thần huyền thoại đó, bởi vì Ngài là đấng có trước mọi vật được tạo dựng và Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. Đồng thời Ngài chính là Đức Chúa Trời, là đấng sáng tạo muôn vật, đang bảo tồn muôn vật bằng quyền năng siêu việt. Theo nguyên văn Hy Lạp, ngôi lời là Logos. Ngôi lời là từ ngữ được các nhà thần học và triết gia Do Thái lẫn Hy Lạp thời bấy giờ đều sử dụng. Trong kinh điển Hebrew, Logos là sức mạnh và là tác nhân tạo dựng và bảo tồn vũ trụ. Logos là một sự diễn tả khác về Đức Chúa Trời. Trong triết học Hy Lạp, Logos là lời để truyền đạt ý tưởng. Người Hy Lạp chỉ giới hạn khái niệm về ngôi lời là nguyên lý của lẽ phải, cai trị cả thế gian, hay là tư tưởng hãy còn nằm trong tâm trí. Ở đây, trong Phúc Âm Giăng, Logos, ngôi lời truyền đạt chương trình, kế hoạch và ý định của Đức Chúa Trời cho loài người. Sứ đồ Giăng đã dùng từ Logos để chỉ về Chúa Giê-xu trong Phúc Âm Giăng chương 1 câu 14. Cho nên không hề khó hiểu cho độc giả đương thời khi sứ đồ Giăng sử dụng từ ngữ ngôi lời để giới thiệu về Đức Chúa Giê-xu. Trái lại, khi viết về ngôi lời thì các độc giả của sứ đồ Giăng, cụ thể là những người Do Thái, đều hiểu đối tượng mà ông muốn hướng đến là một tác nhân của công cuộc sáng tạo vũ trụ. Nói cách khác, ông muốn giới thiệu rằng Đức Chúa Giê-xu là ngôi lời, cũng chính là Đức Chúa Trời, đấng sáng tạo vũ trụ. Các tầng trời được làm nên bởi lời Đức Giê-hô-va, cả cơ bên trời bởi hơi thở của miệng Ngài mà có. Theo Thi Thiên 33 câu 6. Sứ đồ Giăng đã mô tả ngôi lời mà ông đang tin và thờ phượng là đấng mà ông biết rõ và yêu mến. Ngài là Đức Chúa Giê-xu, là con người trọn vẹn, cũng là đấng tạo hóa vũ trụ, là phần mặc khải tối hậu của Đức Chúa Trời, là bức tranh sống động về sự thánh khiết của Ngài, là đấng mà trong Ngài muôn vật đứng vững. Ngài có trước muôn vật và muôn vật đứng vững trong Ngài. Theo thư Côlôse chương 1 câu 17. Trong quan niệm của các độc giả người Do Thái, câu ngôi lời là Đức Chúa Trời là phạm thượng, vì trong niềm tin của họ chỉ có Đức Chúa Trời và không chấp nhận Đức Chúa Giê-xu là ngôi lời, là Đức Chúa Trời. Với người Hy Lạp thì câu ngôi lời đã trở nên xác thịt theo Phúc Âm Giăng chương 1 câu 14 là điều họ không thể nào tưởng tượng nổi. Nhưng qua lời mô tả của mình, sứ đồ Giăng cung cấp cho mọi người sự hiểu biết mới mẻ về ngôi lời chính là Phúc Âm, là Phúc Âm về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ban đầu có ngôi lời, ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, câu 1 và câu 3. Từ ban đầu đã có ngôi lời, và Ngài chính là Đức Chúa Trời. Ngài là đầu tiên, là khởi nguyên của muôn sự, muôn vật. Câu hỏi thứ hai, mối liên hệ giữa ngôi lời và muôn vật như thế nào? Bạn tìm được mối liên hệ giữa bạn và ngôi lời ra sao? Tiếp theo trong câu 4, sứ đồ Giăng cho biết, tác giả sáng tạo muôn vật chính là ngôi lời, cùng với lời khẳng định, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Câu 3b, có nghĩa là không có một vật nào tự nhiên mà hiện hữu, muôn vật hiện hữu là do ngôi lời sáng tạo. Qua lời khẳng định của mình, sứ đồ Giăng muốn trình bày cho độc giả một lẽ thật về ngôi lời, Ngài chính là Đức Chúa Trời, là đấng sáng tạo muôn vật. Lời khẳng định trên bày tỏ ý nghĩa rằng loài người cũng không là ngoại lệ. Con người chính là công trình sáng tạo của Đức Chúa Trời. Vì thế, không ai có thể từ chối nguồn gốc của mình là tạo vật của đấng tạo hóa. Ngài là Đức Chúa Trời, là ngôi lời. Ngài là tác nhân sư việc của toàn thể công cuộc sáng tạo. Lẽ thật được bày tỏ rõ ràng trong lời của Đức Chúa Trời. Thế nhưng, không ít người vẫn cố khước từ mối liên hệ của mình là tạo vật của đấng sáng tạo. Họ đi tìm cho mình một nguồn gốc khác theo trí tưởng tượng, hoặc theo những lời truyền miệng có tính chất huyền hoặc, mơ hồ, hay những giả thuyết chứa đầy những nghi vấn không lời giải đáp. Ví như người Việt Nam vẫn tin rằng mình có nguồn gốc từ con hồng cháo lạc. Một số nước khác tin rằng một vị thần nào đó đã sinh ra loài người trong một sự kiện đặc biệt của thiên nhiên. Và cách đây vài thập niên, nhiều người đã lừa dối chính mình khi tin vào thuyết tiến hóa. Một thuyết cho rằng con người ngày nay là sản phẩm tiến hóa của một loài vượn cổ. Một số nước khác tin rằng muôn vật có được do một vụ nổ lớn trong vũ trụ và vô tình muôn vật sắp xếp, tiến hóa và có được như thế giới ngày nay, vân vân. Là những người đặt đức tin nơi Đức Chúa Giê-xu, nhận được sự sáng từ nơi Đức Chúa Trời, để biết rằng mình là tạo vật được Ngài yêu quý. Chúng ta tạ ơn Chúa vì có được địa vị cao quý ở trong Đức Chúa Trời, không chỉ là tạo vật của Ngài, nhưng trong mối liên hệ với Ngôi Lời, được ở trong Ngài và được kinh nghiệm sự bình an và ân điển dư dật từ nơi Đức Chúa Trời. Theo thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, chương 1, câu 1, nhận hưởng mọi đặc quyền cùng sự ban cho dư dật của ân điển Đức Chúa Trời. Câu hỏi thứ 3, trong Ngôi Lời, con người nhận được điều gì? Phản ứng của con người đối với sự sáng ra sao? Điều gì chứng tỏ bạn đang bước đi trong sự sáng? Từ ngữ sự sống được nhắc lại 2 lần trong câu 4 và được nhắc lại 36 lần trong cả sách. Đây là một trong chủ đề trọng tâm mà sứ đồ Giăng muốn cung cấp lẽ thật cho độc giả biết được điều quý báu khi ở trong Ngôi Lời. Đức Chúa Giêsu là Ngôi Lời, là sự sống. Ngài ban sự sống cho tạo vật và sự sống đời đời cho những người đặt đức tin nơi Ngài, là những người đón nhận Ngài là sự sáng của thế gian. Điều đáng buồn cho phần nhiều người đó là sự sáng soi trong tối tăm, tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng. Câu 5, tưởng rằng khi ở trong sự tối tăm thì con người sẽ khát khao sự sáng, song thực tế thì sự tối tăm đã khước từ sự sáng, bởi vì sự sáng sẽ phô bày những việc làm xấu xa trong tối tăm. Chính vì điều này cho nên dù đang sống trong tối tăm khốn khổ bởi hậu quả của tội lỗi, nhưng khi sự sáng đến thì nhiều người vẫn không muốn thoát ra khỏi sự tối tăm mà đón nhận sự sáng. Điều này cũng có nghĩa là những đối tượng này không được nhận hưởng sự sống ở trong Ngôi Lời. Chúng ta nhớ đến hình ảnh dân chúng trong miền Gê-ra-sê khi đã được chứng kiến phép lạ của Đức Chúa Giêsu đuổi quỷ cho đối tượng từng là nỗi khiếp sợ của họ trong nhiều năm tháng, tưởng rằng họ sẽ vui mừng đón rước Ngài ở lại, nhưng chúng bèn xin Ngài ra khỏi địa phận mình. Theo Phúc Âm Mát chương 5 câu 17, họ chẳng muốn đón nhận sự sáng vì sự sáng sẽ phô bày ra những việc làm tối tăm của mình, giống như nhân loại nói chung chẳng đón nhận sự sống trong Đức Chúa Giêsu vì vẫn muốn miệt mài trong tội lỗi. Chúng ta tin nhận Chúa Giêsu chính là tin nhận Đức Chúa Trời, đấng sáng tạo, nguồn sống soi sáng tâm linh. Ở trong Chúa Giêsu là ở trong sự sống đời đời Chúa ban cho khi tin nhận Ngài. Nhờ đó tâm linh được ánh sáng thiên thượng soi rọi. Hãy cứ ở trong Chúa Giêsu để được sự sống và sự sống sung mãn, đồng thời cũng giới thiệu Chúa Giêsu cho nhiều người để họ cũng biết mà tin nhận Ngài. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Giăng chương 1 từ câu 1 đến câu 5 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 2 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Sáng soi tâm lòng, sáng trọn tâm linh.